Một số sai lầm trong cách nuôi dạy con. Đừng dạy trẻ bằng nỗi sợ hãi. Người lớn vì muốn dạy trẻ tuân thủ các quy tắc đã sử dụng nỗi sợ hãi của chúng làm đòn bẩy. Vô tình, người lớn khiến những nỗi sợ hãi trong trẻ ngày càng lớn dần. Trẻ trở nên nhát đảm và đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Tác hại của việc hù dọa. Trẻ nhỏ rất sợ phải xa rời cha mẹ, phải một mình trong chỗ tối, sợ ma. Các bậc phụ huynh thường lấy những thứ mà trẻ sợ ra để hù dọa, bắt chúng làm theo những mong muốn của mình, trong khi các bậc phụ huynh đang cố gắng để giúp con mình vượt qua sự sợ hãi của bản thân để tự tin hơn, thì nhiều cha mẹ muốn con ngoan và nghe lời và đã dùng những con ma, ông ba bị hay dọa sẽ bán cho con người khác. Đôi khi là chính các cô giáo của con muốn con ăn được nhiều hơn, muốn con không nghịch đồ chơi nữa, đã sử dụng cách này để trẻ sợ mà làm theo ý mình. Cách dạy con bằng nỗi sợ hãi có thể khiến trẻ vì sợ mà vâng lời. Trẻ sẽ không mắc lỗi ngay thời điểm đó. Cha mẹ sẽ thấy hài lòng rằng con mình rất ngoan. Nhưng cái thấy được đó chỉ là kết quả trước mắt. Còn một hậu quả ảnh hưởng lâu dài khác là trẻ đánh mất sự phát triển tự nhiên của bản thân. Trẻ luôn sợ hãi mọi thứ, không dám làm điều gì vượt quá sự cho phép cả. Chính điều này sẽ làm thiêu dột tiềm năng sáng tạo và phát triển của trẻ. Trẻ rất tuân thủ những quy tắc nhưng lại không biết vì sao mình phải tuân thủ nó và cũng không hiểu việc tuân thủ những quy tắc đó đem lại điều gì cho chúng. Trẻ ngoan ngoãn vâng phục một cách máy móc, tính cách này liệu có tốt cho trẻ lớn dần lên và trưởng thành? Mặt khác, trẻ có thể bị lờn với việc hù dọa của cha mẹ và trở nên chống đối với những quy tắc do cha mẹ đặt ra. Khi trẻ phát hiện ra ông ba bị hay ông kẹ là không có thật, trẻ sẽ không còn tin vào những gì cha mẹ nói với chúng nữa. Vậy cha mẹ cần thay đổi như thế nào trong cách dạy con ngoan? Giải thích cho trẻ. Thay vì dọa nạt trẻ, thì các bậc phụ huynh hãy giải thích cho trẻ hiểu vì sao cần thực hiện những quy tắc đó. Chẳng hạn, bạn muốn bé đi ra ngoài, phải có sự xin phép của cha mẹ, thay vì dọa trẻ rằng nếu ra ngoài mà không xin phép, sẽ bị ông ba bị bắt cóc. Điều này sẽ làm trẻ sợ không dám đi ra ngoài chơi khi không có cha mẹ. Trẻ lúc nào cũng trong tư thế đề phòng người khác, không dám thể hiện bản thân. Thay vào đó, bây giờ cha mẹ hãy giải thích rõ ràng cho trẻ hiểu. Nếu con đi chơi mà không xin phép cha mẹ sẽ không biết con chơi ở đâu, cha mẹ sẽ rất lo lắng. Đơn giản vậy thôi, và điều này cũng giúp trẻ cảm nhận được tình cảm cha mẹ dành cho chúng. Cho trẻ suy nghĩ về những lỗi sai của mình. Thường khi trẻ mắc lỗi thì cha mẹ thường chỉ trích và dọa nạt trẻ, chứ không hề để trẻ có cơ hội suy nghĩ về những việc trẻ đã làm. Điều này làm hạn chế sự phát triển tư duy nhận thức vấn đề của mỗi đứa trẻ. Vì vậy, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ đừng vội chỉ trích trẻ, mà hãy cho trẻ đứng riêng một mình suy nghĩ về những vấn đề đã làm, sau đó trình bày cho cha mẹ nghe. Cha mẹ có thể giải thích thêm cho trẻ hiểu trẻ đang sai ở đâu. Điều này không những giúp trẻ tự nhận ra lỗi sai của bản thân, mà còn giúp trẻ phát triển khả năng trình bày các vấn đề. Thời gian cho trẻ suy nghĩ cũng là thời gian cha mẹ bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề để tránh những lời không hay dành cho trẻ. Nếu trẻ tiếp tục mắc lỗi, thì cha mẹ hãy đưa ra những hình phạt mà trẻ phải nhận nếu vi phạm quy tắc. Hơn ai hết, cha mẹ là người thương con và hiểu con nhất. Mỗi gia đình sẽ có những cách nuôi dạy con riêng, nhưng hãy chú ý đừng làm tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ. Cha mẹ hãy để trẻ được phát triển tự nhiên, đừng dọa nạt trẻ, để trẻ sợ thế giới xung quanh. Hãy dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con mình. Một số điều cần tránh. Tránh nuông chiều con. Khi con trẻ đòi một món đồ chơi ở siêu thị hay một vật dụng mà bạn phải tốn cả tuần tiền lương mới sắm được, cha mẹ đừng đáp ứng mọi đòi hỏi của trẻ một cách nhanh chóng dễ dàng. Đòi gì được nấy, trẻ sẽ trở nên hoang phí và tự thấy mình là số một. Nhiều bậc cha mẹ tin rằng từ chối yêu cầu của con sẽ khiến chúng tìm cách chống đối. Tuy nhiên, trẻ con cần nhận thức và có nhìn nhận thực tế về cách chúng có được điều mình muốn, hiểu giá trị của đồng tiền cũng như việc chăm chỉ lao động. Nhiều cha mẹ luôn sẵn sàng mở ví mỗi lần con khóc lóc, rên rỉ thì chỉ chứng tỏ cho trẻ hiểu rằng tiền và vật chất quan trọng hơn tình cảm và những trải nghiệm ý nghĩa. Trẻ cũng sẽ mặc nhiên nghĩ rằng chúng không cần phải kiếm tiền hay lao động để có được thứ mình muốn. Hãy giới hạn cho con biết chỉ được có một món đồ chơi mới hay một số tiền nhất định trong mỗi tháng. Nếu trẻ muốn nhiều hơn hay đồ chơi đắt tiền hơn, trẻ sẽ tự kiếm bằng cách làm việc nhà, dành dụm ve chai hay tiết kiệm tiền tiêu vặt. Tránh để dễ dãi với con. Những cha mẹ quá dễ dãi thường chẳng có phản ứng gì khi thấy con bày trò phá bỉnh, ném đồ hay bắt nạt trẻ khác. Thiếu kỷ luật trong dạy dỗ con cái thường bắt nguồn từ việc không muốn nhìn nhận vào bản chất vấn đề. Nhiều bậc phụ huynh không biết làm sao để xây dựng nguyên tắc với con, vì vậy họ chọn cách chẳng làm gì cả. Cách nuôi dạy con dễ dãi kiểu này có thể dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng như phạm pháp. Trẻ con cần được dạy về ranh giới giữa cái được phép làm và cái không được phép làm, cũng như cách tương giao, tương tác với người khác. Nếu trẻ không được học về hậu quả từ việc làm của mình, ý thức về ranh giới giữa cái tốt và cái xấu có thể bị xóa mờ, thậm chí không tồn tại. Đặt ra các nguyên tắc rõ ràng và nhất quán về hình thức xử phạt. Chẳng hạn, nếu con hành xử không đúng, thì con sẽ mất một đặc ân như xem TV hay có món tráng miệng yêu thích vào bữa tối. Tại nhà, cha mẹ cũng có thể dùng cách phạt trẻ đứng riêng một góc, cho trẻ im lặng suy nghĩ về những cư xử không đúng và sau đó trẻ phải tự giải thích vì sao hành động đó là không thể chấp nhận. Tránh bên vực con thái quá. Khi một giáo viên hay người khác nói với phụ huynh về hành động sai trái của con, các bậc cha mẹ thường không tin và luôn có khuynh hướng bên vực con. Vì cha mẹ nào cũng đều muốn tin rằng con cái của mình là những thiên thần nhỏ. Đó là lý do nhiều người nhắm mắt làm ngơ cho những lỗi lầm của con hoặc không tìm hiểu rõ sự việc. Một số cha mẹ còn khẳng định như đinh đóng cột rằng con họ không sai và bị người khác trù dập, thay vì giúp con hiểu rằng chúng không được làm trái nguyên tắc và sẽ phải gánh chịu hậu quả khi gây ra lỗi lầm. Nếu có ai phàn nàn về một hành động sai trái của trẻ, cha mẹ hãy lắng nghe và tìm hiểu sự thật. Giải thích với con rằng, dù con có làm điều gì không đúng, cha mẹ vẫn yêu con. Cha mẹ chỉ không đồng thuận với những hành xử sai trái của con. Cha mẹ cần dạy con biết nhận lỗi và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tránh làm gương xấu. Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con và hành động của cha mẹ có ảnh hưởng lớn nhất đối với trẻ. Những hành vi xấu của cha mẹ có thể làm thay đổi nhận thức của trẻ về những gì là đúng và sai. Ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng trẻ không chú ý tới những điều đó. Trẻ em dễ bị ấn tượng và chúng sẽ bắt chước những cái xấu nếu tiếp xúc với những điều đó thường xuyên. Hãy luôn làm một công dân kiểu mẫu trước mặt con cái. Tất nhiên, chúng ta ai cũng có lúc mắc lỗi và khi đó nên giải thích để con hiểu lý do mình làm sai và cách sửa đổi ra sao. Đừng bỏ mặc con. Những phụ huynh bỏ mặc con là những cha mẹ thường xuyên đi làm về muộn, dù đôi khi không cần như vậy. Mải mê với game, nhậu nhẹt hay đơn giản là phớt lờ bọn trẻ. Trẻ con cần được cảm nhận tình yêu thương và cảm thấy chúng xứng đáng được chú ý và quan tâm. Một đứa trẻ có thể tìm kiếm sự an ủi từ những người không tốt hay trầm cảm nếu bị bỏ quên. Dù bận rộn đến đâu, hãy luôn sắp xếp mọi việc hợp lý để có thời gian quan tâm tới con. Cùng nhau xem một bộ phim hay đi dạo trong công viên cũng có thể làm trẻ vui sướng. Tránh xử sự không nhất quán. Trẻ con rất tinh ý. Trẻ để ý đến cử chỉ mọi người xung quanh, nhất là với những người thân. Do đó, nếu chúng ta sống không nhất quán, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ. Chẳng hạn, như chúng ta luôn dạy trẻ phải biết giữ vệ sinh môi trường, nhưng chúng ta vứt rác bừa bãi sẽ làm trẻ không tin vào chúng ta nữa. Tránh rập khuôn. Có một triết gia đã nói, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Cũng vậy, ta không thể áp dụng rập khuôn một bài học từ một người khác, kể cả những người viết sách giáo dục nổi tiếng nhất, bởi vì bạn có thể cố gắng học làm người cha giống ông ta, nhưng chắc chắn một điều con của bạn không giống con của ông ta. Về cá nhân, không một ai giống ai trong hoàn cảnh sống, ngay cả con cái trong một gia đình, thậm chí là sinh đôi, cũng không phải là có cách sống giống nhau. Do đó, cha mẹ không nên so sánh sự thành công của bạn bè đồng lứa với tuổi của con cái mình. Đứa con sẽ chạm tự ái và khó chịu. Cha mẹ hết sức tế nhị dạy bảo con cái, chịu khó tìm hiểu và nhận biết khả năng, sở thích và nhu cầu mà con đang khao khát để hướng dẫn. Sự so sánh nào cũng khập khiễng, chúng ta chỉ có thể học hỏi và tham khảo lẫn nhau để trau dồi kiến thức. Điều quan trọng là sự cố gắng phấn đấu không ngừng. Những kinh nghiệm trong đời sống sẽ giúp chúng ta học và học mãi. Biết lắng nghe và rút tỉa kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta đổi thay và hoàn thiện mỗi ngày. Khen chê thưởng phạt trong gia đình. Tại sao lại phạt con? Phạt để làm gì? Thực ra, cha mẹ không nên nghiêm khắc với con, không giúp con hiểu và chấp hành những điều mà chúng phải làm vì sự an toàn và lành mạnh, thì sau này có thể cả cha mẹ lẫn con cái phải hối hận. Việc bị phạt có thể giúp con bạn tránh được sự trả giá thật, vô cùng đau đớn sau này. Con người trưởng thành, không ai mà không từng phải trả giá. Nếu ta đồng cảm với con, hòa đồng với con, sẽ dễ dàng hơn trong việc dạy dỗ. Vì thế, cha mẹ đừng bao giờ nghĩ mình là tướng, con là quân. Cha mẹ và con cái hãy chung sống trong sự tôn trọng nhau. Để làm tốt mọi việc, chúng ta phải có nội quy gia đình. Nước có quốc pháp, nhà có gia phong. Mọi thành viên đều phải tuân thủ luật gia đình nghiêm ngặt. Muốn con cái tuân thủ nội quy thì bản thân cha mẹ cũng phải tuân theo một cách nghiêm túc. Nên phạt con như thế nào? Thống nhất khung hình phạt. Một gia đình hạnh phúc không thể thiếu tình thương, nhưng cũng không thiếu những quy tắc. Và quy tắc không phải từ một phía mà được thống nhất giữa cha mẹ và con cái. Hãy để cho con bạn có quyền được nói, chia sẻ, lựa chọn một cách đúng đắn. Giúp trẻ hiểu được luật nhân quả. Một đứa trẻ quăng đồ, làm vỡ đồ đạc, cha mẹ thường quát mắng hay đánh con. Lần sau, đứa trẻ lại tiếp tục quăng đồ, lặp lại hành động đó, và như vậy chứng tỏ rằng việc người lớn đánh mắng trẻ đã không còn tác dụng. Thay vào đó, cha mẹ lẽ ra giải thích cho con hiểu rằng quăng đồ đạc như thế sẽ làm vỡ, làm hỏng đồ dùng, và con không còn được dùng món đồ đó nữa. Phạt những lỗi thường xuyên. Quy tắc thưởng phạt phải dựa trên sự thống nhất của cả nhà và có báo trước. Hãy phạt lỗi thường xuyên, chứ đừng phạt lỗi mới. Với những lỗi mà lần đầu tiên trẻ mắc phải, ta cần nhắc nhở, giúp trẻ hiểu mối quan hệ nhân quả và cảnh báo rằng nếu trẻ cố ý lặp lại lỗi này, trẻ sẽ bị phạt. Thưởng phạt đều dựa trên sự cố gắng của trẻ. Đối với trẻ dưới 11 tuổi, thưởng phạt chỉ dựa trên sự cố gắng, chứ đừng lấy kết quả. Một đứa trẻ bị điểm 5 toán, bạn đừng phạt trẻ, mà ngược lại, hãy xem sự cố gắng của con như thế nào để đánh giá động viên. Một đứa trẻ hay giành đồ chơi và tấn công bạn chơi, hãy khuyến khích trẻ thay đổi và quan sát mức độ tiến bộ của trẻ mà khen chê đúng mực. Phạt hành động, lời nói xấu, không kết luận đó là tính cách của trẻ. Hãy dùng lời chê thế nào để không gây tổn thương trẻ. Chê để trẻ hiểu rằng chỉ có hành động xấu, còn trẻ thì luôn luôn tốt. Người lớn cần nói tên hành động cụ thể, giải thích rõ ràng, rút ra bài học, chứ không nên kết luận là trẻ hư. Dạy dỗ con cái là cả một quá trình dài và vất vả. Cha mẹ không chỉ tham khảo ý kiến từ ông bà ngày xưa, mà còn tìm hiểu những thông tin từ thế giới bên ngoài. Mỗi quốc gia có những cách dạy con khác nhau, tùy thuộc vào cuộc sống mỗi nơi. Ta cần thận trọng trong việc vận dụng. Gợi ý một số kiểu phạt. Cách phạt con nên là tước bỏ quyền lợi gì đó của con hoặc bắt con làm một việc gì mà con không thích. Phạt úp mặt vào tường. Cách này hiệu quả với những lỗi gây ra do sự kích động của trẻ, gây gỗ đánh nhau, quăng ném đồ dùng, làm mất trật tự. Khi bị phạt úp mặt vào tường, trẻ sẽ chuyển từ trạng thái động sang trạng thái tỉnh, sẽ dịu xuống cơn tức giận, hoảng loạn, tăng động không cần thiết. Hình phạt này giúp các nhóc có thời gian suy nghĩ về những hành động sai trái mình đã gây ra và rút kinh nghiệm cho lần sau. Hình phạt cấm túc, rút bỏ quyền làm theo sở thích. Thay vì dùng đòn roi để trách phạt con cái, cha mẹ nên dùng cách cấm túc con ra khỏi nhà hoặc cấm làm điều gì đó con thích. Khoảng thời gian cấm phạt này dài hay ngắn, tùy vào mức độ sai phạm của con. Bị tước quyền làm theo sở thích, trẻ sẽ rất bức bối. Khi hình phạt kết thúc, quay lại vòng sinh hoạt cũ, trẻ sẽ nhận ra giá trị của tự do và sẽ cố gắng không tái phạm lỗi sai để khỏi phải bị cấm đoán nữa. Phạt con làm việc nhà. Làm việc nhà là một cách hay để con nhận ra lỗi lầm và sửa sai. Cha mẹ hãy phạt con làm nhiều hơn những việc hàng ngày vẫn làm. Chẳng hạn, không chỉ lau dọn bàn học của con, mà phải lau dọn toàn bộ nhà. Không chỉ thỉnh thoảng rửa chén sau bữa ăn, mà phải rửa chén sau tất cả những bữa ăn trong tuần lễ đó. Không chỉ giặt sạch khẩu trang của con, mà phải giặt phơi tất cả khẩu trang của mọi thành viên trong gia đình. Áp dụng hình phạt này, cha mẹ tạo cơ hội giúp trẻ vừa biết hối lỗi, vừa rèn luyện tính quan tâm giúp đỡ mọi người trong nhà. Vài lưu ý về việc phạt. Khi phạt, phải thực sự nghiêm túc. Khi phạt con vì một lỗi nào đó, cha mẹ cần thể hiện sự nghiêm túc, dứt khoát và thống nhất giữa cha mẹ. Hãy nói rõ lỗi lầm của con và yêu cầu con đưa ra cách khắc phục lỗi lầm. Trong khi nói chuyện này với con, cha mẹ hãy yêu cầu con khoanh tay lại lắng nghe. Cha mẹ ngồi trực diện với con, nhìn thẳng vào mắt con mà nói. Cha mẹ không nên làm những chuyện khác như nói chuyện điện thoại, lướt web, đọc sách, kể cả những việc làm cho là cả nhà như nấu ăn, dọn dẹp. Vì như vậy, con cái sẽ không thấy được tầm quan trọng của việc sửa sai. Theo dõi việc thực thi của con. Trong khi con thực hiện việc phạt, cha mẹ cần theo dõi. Chẳng hạn, con phải rửa chén trong vòng 10 ngày, thì bạn xem con có làm việc nghiêm túc không, và không nên rút ngắn thời gian phạt. Nếu bạn làm như vậy, thì sau này con sẽ nghĩ là việc phạt chỉ cần làm cho có. Khen thế nào cho hiệu quả? Từng rất hào hứng khi được cha mẹ động viên, nhưng giờ trẻ lại phớt lờ những lời ấy. Làm sao để khen con có hiệu quả? Đó là băn khoăn mà không phải cha mẹ nào cũng có câu trả lời. Nếu được dùng vô tội vạ, lời khen không phát huy tác dụng mà còn có thể dẫn đến những hậu quả tệ hại. Khen con thông minh một cách thông minh. Hãy tiết kiệm lời khen thông minh mà thay thế bằng một lời khen khác có giá trị hơn. Chúng ta đều biết trí thông minh bẩm sinh của đứa trẻ là một lợi thế. Tuy nhiên, để học tốt, điều kiện không thể thiếu là sự chăm chỉ. Chăm chỉ là yếu tố có thể cải thiện, còn trí thông minh bẩm sinh không thể thay đổi được. Cha mẹ khen con thông minh khi con đạt điểm số tốt sẽ làm đứa trẻ hiểu rằng thành quả đó là nhờ sự thông minh. Như vậy, cha mẹ đã không giúp con chú trọng đúng mức vào sự chăm chỉ, yếu tố có thể duy trì năng lực trẻ về lâu dài. Việc cha mẹ không đặt ra chuẩn thông minh cũng làm cho trẻ dễ thỏa mãn với kết quả đạt được. Khi điểm số tụt dốc, đứa trẻ sẽ nghi ngờ mình không còn thông minh nữa và lời khen của cha mẹ trở nên sáo rỗng. Một đứa trẻ thông minh luôn là niềm tự hào cho cả gia đình. Cha mẹ khen con thông minh là điều rất tự nhiên, nhưng vô tình điều đó đã ngăn cản niềm tin của trẻ rằng chính nỗ lực mới là yếu tố quyết định thành công. Khen ngợi nỗ lực mới giúp trẻ tiến bộ. Lời khen có thể làm thay đổi nhận thức của trẻ. Thay vì khen con thông minh quá, cha mẹ có thể khen tốt lắm, đó là phần thưởng cho nỗ lực của con. Điều này sẽ giúp con trẻ hiểu cha mẹ đánh giá cao nỗ lực của trẻ thế nào. Nỗ lực không cho phép dễ dàng thỏa mãn. Khi gặp khó khăn, thất bại, trẻ sẽ nghĩ do mình chưa thực sự cố gắng, chứ không tìm cách đổ lỗi. Để lời khen phát huy tác dụng, cha mẹ hãy sử dụng đúng mực, không tùy tiện. Khi quan sát thấy sự tiến bộ nỗ lực của con, cha mẹ hãy khen ngay lúc đó. Lời khen cần chân thành, cụ thể, trung thực, không khen chung chung, nói quá sự thật. Không nên khen quá nhiều, như vậy lời khen sẽ mất dần giá trị. Cần khen thật chân thành. Các chuyên gia tâm lý đánh giá cao chất lượng lời khen hơn là số lượng. Nếu lời khen là chân thực, trẻ sẽ biết cố gắng. Còn nếu chỉ được khen cho có lệ, trẻ sẽ chẳng hứng thú nữa. Khi nhận ra cha mẹ khen không chân thực, trẻ có thể mất lòng tin ở cha mẹ. Nguy hiểm hơn, trẻ còn không tin ở những lời khích lệ tích cực của cha mẹ. Kiểu khen chung chung còn khiến trẻ nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Cần khen trẻ thật chi tiết. Điều này giúp trẻ biết mình được cha mẹ đánh giá cao vì cái gì. Ví dụ, ông mặt trời con vẽ đẹp và tô màu không bị lem. Hoặc, con biết nhường phần ăn cho em khiến ba vui lắm. Cũng nên khen ngợi ngay khi trẻ có hành vi tốt, tránh để lâu vì cảm xúc có thể bị nguội. Đừng quay lưng khi khen con. Cần nhìn vào mắt con, mỉm cười và khen ngợi. Ngôn ngữ và cử chỉ vui vẻ của cha mẹ có thể lây sang bé. Nên đánh giá cố gắng của con thay vì chỉ nhìn vào kết quả. Nếu sau nhiều cố gắng con đã biết đi xe đạp, bạn hãy khen ngợi con. Đừng phiền lòng nếu ban đầu trẻ chỉ đạp được nửa vòng xe thay vì cả vòng. Nếu trẻ biết đếm số đúng thứ tự, hãy tặng cho con một miếng dán bé ngoan. Đừng bực bội vì ngay ngày mai trẻ lại đảo lộn trật tự của dãy số đếm. Khi nỗ lực làm việc gì đó, chẳng hạn như quét nhà, rửa bát, trẻ rất khao khát được khen. Nhưng nếu chỉ một lần bị cha mẹ vô tình trách tội, như khi làm vỡ ly hoặc quét nhà chưa sạch, trẻ có thể mất hết tự tin. Những lời động viên sau đó của cha mẹ cũng không còn nhiều tác dụng. Không hối lộ trẻ. Thông thường ranh giới giữa khen và hối lộ rất mong manh. Cha mẹ không nên hối lộ con mình, mà nên đưa ra lời khen trung thực, chân thành. Động viên con tham gia hoạt động mới. Bạn hãy khen ngợi khi trẻ hào hứng thử một công việc mới như học đi xe đạp hoặc học buộc dây giày. Đừng lo lắng khi trẻ mắc lỗi. Có quan tâm đến con thì cha mẹ mới dễ dàng nhận ra những cố gắng của con và đưa ra lời động viên chân thành đúng lúc. Giúp trẻ tự tìm niềm vui trong mỗi thành quả đạt được. Khen là phương tiện để cha mẹ giúp trẻ có thêm động lực tiến bộ hơn. Tuy nhiên, nếu không khéo, trẻ sẽ coi lời khen là mục đích, làm việc để được khen. Như vậy, trẻ sẽ không tìm được niềm vui thực sự trong sự cố gắng của mình. Trong những môi trường thiếu sự khen ngợi, thì trẻ sẽ không còn động lực phấn đấu. Tự tìm thấy niềm vui trong mỗi thành quả của sự cố gắng là thái độ cha mẹ cần rèn luyện cho trẻ. Trong cách khen ngợi con, cha mẹ không nên so sánh con mình với trẻ khác. Sự so sánh hơn thua với đứa trẻ khác chính là nguồn gốc sinh ra tự cao hay ghen tị. Cha mẹ hãy chia sẻ với con niềm vui, hạnh phúc của chính mình khi làm được việc tốt, khi sự nỗ lực của mình mang lại thành quả. Hãy cho trẻ thấy cha mẹ làm việc vì tìm được niềm vui trong những kết quả tốt, chứ không vì lời khen. Tấm gương đó sẽ giúp trẻ noi theo trong mỗi bước học hỏi trưởng thành. Thưởng cho trẻ thế nào thì phù hợp? Theo các nhà tâm lý học, tiền là phần thưởng nên được các bậc phụ huynh xếp vào vị trí cuối cùng trong danh mục những phần thưởng có thể lựa chọn. Phụ huynh hoàn toàn có thể tìm kiếm những cách thưởng khác hữu ích hơn thay vì thưởng tiền. Để động viên trẻ trong học tập, cha mẹ chỉ cần khen ngợi đồng thời ghi nhận cố gắng của con, khen con một cách tế nhị, chừng mực và nói lên niềm tự hào của mình đối với con. Bạn nên sử dụng những phần thưởng gần gũi với con thay cho việc sử dụng tiền mặt. Bạn có thể lựa chọn một quyển sách thú vị, một món đồ chơi mà bé ưa thích hay một buổi đi chơi vào dịp cuối tuần. Vào dịp tổng kết năm học, nếu trẻ có thành tích học tập tốt, phụ huynh có thể thưởng cho trẻ bằng một chuyến đi biển dịp nghỉ hè của cả gia đình. Chuyến đi này sẽ có tác dụng kết nối tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm gắn bó, đồng thời làm cho trẻ cảm thấy tự hào về bản thân và cố gắng hơn nữa trong những kỳ học tiếp theo. Cân nhắc việc thưởng tiền cho con. Chuyện khen thưởng là chuyện của cha mẹ chứ không phải xuất phát từ con cái. Tuy nhiên, hiện nay chuyện này có chiều hướng ngược lại, đó là cha mẹ thưởng theo đòi hỏi của con, chứ không phải từ cha mẹ. Điều này không phải luôn luôn xấu, nhưng thường là nên cân nhắc, nhất là thưởng bằng tiền. Những tác hại thường thấy khi cha mẹ thưởng tiền cho con trẻ: nảy sinh tâm lý đòi hỏi. Khi trẻ được cha mẹ thưởng tiền thì rất dễ phát sinh tâm lý đòi hỏi lần thưởng tiền sau phải nhiều hơn lần trước, dần dần khiến trẻ hiểu rằng những việc này sẽ mang tính trao đổi thiệt hơn. Khi trẻ có tiền thì mới cố gắng, nếu không có thì không cố gắng, phát sinh thái độ bướng bỉnh, không nghe lời cha mẹ. Trẻ thụ động hơn. Làm việc, học tập chỉ vì tiền thưởng sẽ khiến trẻ chủ động ra tìm điều kiện với cha mẹ để được thưởng nhiều tiền hơn. Như vậy, nếu tình trạng này kéo dài, sẽ khiến trẻ không tự giác học tập, không cố gắng vươn lên học hỏi để hoàn thiện bản thân. Hơn nữa, trong thực tế, không phải lúc nào cha mẹ cũng có được tiền thưởng cho trẻ. Trẻ sử dụng tiền chưa đúng đắn. Trao cho trẻ tiền thưởng là cha mẹ đẩy trẻ vào tình huống phải biết cách quản lý tiền bạc. Tuy nhiên, trên thực tế, trẻ em chưa hề biết cách sử dụng tiền thế nào cho đúng đắn. Thay vì chỉ để tâm đến việc thưởng cho trẻ bao nhiêu tiền và cho bao nhiêu lần, cha mẹ cũng cần khéo léo dạy trẻ cách chi tiêu và sử dụng tiền phù hợp, tránh để trẻ sa đà sử dụng tiền vào mục đích không đúng đắn. Một số sai lầm trong việc khen thưởng con. Có nên hứa khen thưởng cho con? Dùng phần thưởng có thể vô tình dạy cho trẻ những bài học đạo đức lệch lạc. Một vài trẻ cố tình hành động sai trái, khiến cha mẹ buộc phải dùng tiền để chúng cư xử cho đúng mực. Điều này sẽ nhanh chóng dẫn đến những mặc cả, kỳ kèo hay đòi hỏi kiểu tống tiền. Trẻ cũng sẽ ngày càng đòi hỏi những phần thưởng hay lợi ích lớn hơn để đổi lấy sự ngoan ngoãn của chúng. Nhiều bậc cha mẹ bị con cái đặt điều kiện quá nhiều, đến mức khi về đến nhà, họ không được chào đón bằng câu "con chào bố mẹ", mà thay vào đó là "bố mẹ mang gì về cho con đấy". Chúng ta không nên dùng lời hứa với trẻ hay bắt trẻ hứa hẹn điều gì với mình. Tại sao lời hứa lại là điều cấm kỵ như vậy? Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái nên được xây dựng dựa trên lòng tin. Khi cha mẹ hứa để khẳng định chắc chắn lời nói mình đúng, nó có nghĩa là họ đang thừa nhận những lời nói không đi kèm lời hứa của mình không đáng tin cậy. Khi đứa trẻ được hứa hẹn một điều gì đó, chẳng hạn một chuyến đi công viên trò chơi, nó coi đó là cam kết từ phía cha mẹ rằng trời sẽ không mưa, xe cộ sẽ luôn sẵn sàng và bản thân nó sẽ không bị ốm. Dù cuộc sống đầy rẫy những điều không may, nhưng khi lời hứa không thể được thực hiện, trẻ sẽ cảm thấy bị phản bội và cho rằng cha mẹ không đáng tin cậy. Câu nói "nhưng bố mẹ hứa rồi mà" thường rất quen thuộc với các bậc cha mẹ, những người cũng đau lòng không kém và chỉ ước gì mình đã không hứa với con. Hậu quả của việc khen con không đúng cách. Một lời khen không đúng cách và không đúng lúc có khi còn nguy hiểm hơn những lời chê bai, nhận xét dẫn đến hậu quả khôn lường, mà cụ thể nhất là trong việc hình thành tính cách trẻ. Những tính cách này sẽ theo trẻ suốt cuộc đời và ảnh hưởng không nhỏ đến thành công hay thất bại sau này của trẻ. Không lạm dụng khen con trước mặt người khác khi có con bên cạnh. Nhiều bậc cha mẹ rất tự hào về con nên hay khoe con trước mặt người khác khi trẻ đang có mặt ở đó. Khi cha mẹ khen, con nhất định sẽ nhận được những lời tán đồng từ khách vì họ không nỡ làm mất đi niềm tự hào của cha mẹ. Thế nhưng, những lời khen cha mẹ cùng với những lời khen từ khách sẽ khiến trẻ bội thực. Lời khen vượt quá năng lực sẽ khiến trẻ phải gồng mình lên quá sức. Khen liên tục làm giảm giá trị lời khen. Khen con quá nhiều có thể khiến trẻ mất đi sự tự tin và cả động lực phấn đấu. Vậy đâu là giới hạn của sự khen ngợi? Phần lớn cha mẹ đều nhận thức được rất rõ tác dụng của những lời khen ngợi, nhưng liệu chúng ta có đi quá xa chăng? Cha mẹ và thầy cô khen ngợi trẻ quá nhiều có thể làm mất đi ý nghĩa thực sự của những lời khen. Trẻ em có được lòng tự trọng từ những thông điệp mà chúng nhận được và thông qua sự tương tác của chúng với thế giới bên ngoài. Khen ngợi nhiều có thể làm mất đi động cơ thúc đẩy trẻ tiến bộ. Cha mẹ càng khen ngợi trẻ thì trẻ càng mong chờ được khen ngợi, và dần dần chúng sẽ trở nên nghiện khi nghe những lời khen. Nếu chúng không được khen thường xuyên, chúng sẽ cảm thấy hoang mang. Tại sao mình lại không được khen? Mình đã làm điều gì sai chăng? Và thậm chí có trẻ có thể mất đi sự tự tin. Ngược lại, có những trẻ dựa vào lời khen mà tin rằng mình là số một. Trẻ dễ dàng hài lòng với những kết quả bình thường, vì làm cỡ đó cũng được khen lắm rồi, và tự tin thái quá, không cố gắng hơn nữa. Khi va chạm thực tế, gặp những người giỏi hơn mình, trẻ sẽ bị sốc vì nhận ra vị trí số một là hoàn toàn ảo, bị sốc vì lời chê, và sẽ càng lúc càng nghi ngờ những lời khen. Ngoài ra, khen liên tục cũng khiến cha mẹ nhanh bị cạn vốn từ. Nhiều cha mẹ chỉ quanh quẩn với những câu khen chung chung như con giỏi quá, con tài quá hay con ngoan quá. Kết quả, trẻ nghe quen tai thì nhanh chán và không còn háo hức với lời khen của cha mẹ nữa. Tóm lại, không phải là không nên khen ngợi trẻ, mà các bậc phụ huynh chỉ cần điều chỉnh một chút lời khen của mình đúng lúc, đúng chỗ, đúng liều lượng. Cũng giống như một đứa trẻ đang đứng trên cả một núi kẹo thì nó sẽ không cảm thấy hứng thú với một bữa tiệc nữa. Bạn có thể nhận thấy rằng có rất nhiều cách để động viên trẻ hơn là khen ngợi trẻ. Hãy cố gắng nuôi dưỡng trẻ ngay từ hôm nay bằng những lời nói của bạn để chúng có thể lớn lên thật tự tin và mạnh mẽ.